Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. I am not sick, I don't need help. How to help someone accept treatment. Ấn bản kỷ niệm 20 năm của Xavier Amador là một cuốn sách thuộc lĩnh vực sức khỏe tâm thần, kết hợp giữa trải nghiệm cá nhân, kiến thức lâm sàng và hướng dẫn giao tiếp thực hành. Cuốn sách tập trung vào một vấn đề rất khó, đó là làm sao hỗ trợ người đang mắc bệnh tâm thần nặng, nhưng không tin rằng mình cần điều trị. Điểm trung tâm của tác phẩm là khái niệm anosognosia, tức tình trạng mất khả năng nhận biết chính mình đang bệnh, và phương pháp LEAP gồm nghe, thấu cảm, đồng thuận và hợp tác. Thay vì tranh luận hay ép buộc, tác giả đề xuất một cách tiếp cận dựa trên tôn trọng, xây dựng niềm tin và tìm điểm chung để mở đường cho việc điều trị. Bản cập nhật này bổ sung nghiên cứu mới và nhiều hướng dẫn thực tế hơn, nên phù hợp cho gia đình, người chăm sóc và cả chuyên gia tâm thần cần một công cụ giao tiếp hiệu quả. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, anosognosia được xem như triệu chứng, không phải sự ngoan cố hay phủ nhận. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là thay đổi cách hiểu về việc người bệnh không chịu nhận mình có vấn đề. Xavier Amador nhấn mạnh rằng, với nhiều trường hợp tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực hoặc các rối loạn nghiêm trọng khác, việc nói tôi không bị bệnh không đơn thuần là cãi bướng. Nó có thể là biểu hiện của anosognosia, tức một khiếm khuyết thần kinh làm giảm khả năng tự nhận thức tình trạng bệnh của bản thân. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó giúp gia đình và người chăm sóc bớt quy kết đạo đức, bớt thất vọng và bớt đối đầu khi hiểu rằng người bệnh không cố tình chống lại mình. Người đọc sẽ chuyển từ câu hỏi tại sao họ không chịu nghe sang câu hỏi làm thế nào để họ cảm thấy an toàn và được tôn trọng hơn. Đây là nền tảng tư duy của toàn bộ cuốn sách, đồng thời cũng là điểm làm nó khác với những sách chỉ khuyên nên kiên nhẫn hay mềm mỏng một cách chung chung. Thứ hai, LEAP là khung giao tiếp giúp xây dựng hợp tác thay vì tranh cãi. Trọng tâm thực hành của cuốn sách là phương pháp LEAP, viết tắt của Listen, Empathize, Agree, Partner. Tác giả không trình bày LEAP như một mẹo đối thoại đơn lẻ, mà như một cấu trúc để tạo quan hệ hợp tác khi người bệnh từ chối điều trị. Listen là nghe trước để hiểu họ đang trải nghiệm điều gì. Empathize là phản hồi bằng sự thấu cảm thật sự. Agree là tìm điểm đồng thuận ở những vấn đề cụ thể, dù chưa đồng ý về chẩn đoán. Còn partner là chuyển từ đối thoại sang cùng nhau giải quyết một mục tiêu chung. Cách làm này có lý vì người đang mất niềm tin thường phản ứng mạnh với mọi hình thức tranh luận trực diện. Nếu cố chứng minh họ sai, cuộc trò chuyện thường leo thang thành xung đột và đứt gãy quan hệ. LEAP ngược lại, giảm phòng thủ bằng cách đặt trọng tâm vào mối quan hệ trước, nội dung sau. Giá trị của khung này nằm ở tính thực dụng, vì nó cung cấp trình tự hành động rõ ràng cho gia đình và chuyên gia trong các tình huống rất khó khăn. Thứ ba, cuốn sách ưu tiên đối thoại tôn trọng thay cho ép buộc và thuyết phục bằng lý lẽ. Một điểm nổi bật khác của tác phẩm là lập luận rằng mục tiêu đầu tiên không phải là làm cho người bệnh thừa nhận họ mắc bệnh, mà là giữ được liên lạc và mở một con đường để họ chấp nhận hỗ trợ. Trong thực tế, nhiều người thân thường phản ứng bằng cách tranh luận, nhắc lại triệu chứng, chỉ ra sự vô lý trong hành vi của người bệnh hoặc cố ép họ vào điều trị. Amador cho rằng các cách này thường phản tác dụng vì chúng làm tăng cảm giác bị tấn công và khiến người bệnh phòng thủ mạnh hơn. Thay vào đó, cuốn sách khuyến khích người đọc nói theo ngôn ngữ của trải nghiệm cá nhân, chẳng hạn tập trung vào những gì người bệnh đang cảm thấy thay vì tranh cãi đúng sai về chẩn đoán. Cách tiếp cận này phản ánh một nguyên tắc tâm lý sâu hơn, đó là con người thường thay đổi dễ hơn khi họ cảm thấy được lắng nghe hơn là khi bị ép phải đồng ý. Vì vậy, giá trị của sách không chỉ nằm ở nội dung về sức khỏe tâm thần, mà còn ở nghệ thuật giao tiếp trong các mối quan hệ căng thẳng cao độ. Thứ tư, bản kỷ niệm 20 năm cập nhật nghiên cứu mới và kinh nghiệm từ thực hành LEAP. Ấn bản kỷ niệm 20 năm không chỉ là bản in lại của cuốn cũ, mà là phiên bản được mở rộng với nghiên cứu mới về anosognosia và nhiều hướng dẫn chi tiết hơn về cách áp dụng LEAP. Tác giả cho biết, ông đã rút kinh nghiệm từ rất nhiều buổi seminar và từ quá trình hướng dẫn thực tế, nên phần trình bày được làm rõ hơn để người đọc có thể sử dụng nhanh hơn trong đời sống hàng ngày. Điều này làm cuốn sách phù hợp với bối cảnh hiện đại, khi gia đình thường cần một công cụ giao tiếp vừa ngắn gọn, vừa có tính ứng dụng cao. Những cập nhật như vậy cũng cho thấy tác phẩm không đứng yên ở cấp độ kinh nghiệm cá nhân, mà cố gắng nối kết với hiểu biết khoa học và bối cảnh chăm sóc đương đại. Với người đọc, điểm đáng giá là họ không chỉ nhận được một câu chuyện truyền cảm hứng, mà còn một bản hướng dẫn đã được chỉnh sửa dựa trên nhiều năm quan sát thực hành. Nhờ đó, cuốn sách vẫn giữ tinh thần cốt lõi của bản gốc, nhưng có thêm độ rõ ràng và độ hữu dụng. cuối cùng, sách hữu ích nhất cho gia đình. Người chăm sóc và chuyên gia làm việc với bệnh nhân khó hợp tác. Đối tượng hưởng lợi rõ nhất từ cuốn sách là người thân của những người mắc bệnh tâm thần nặng, đặc biệt khi họ từ chối điều trị hoặc không nhận thức được tình trạng của mình. Gia đình thường là nhóm chịu áp lực lớn nhất vì họ vừa lo cho an toàn của người bệnh, vừa phải đối mặt với cảm giác bất lực, xung đột và kiệt sức. Cuốn sách cung cấp cho họ một cách tiếp cận có thể dùng ngay thay vì chỉ khuyên nên kiên nhẫn. Ngoài ra, các chuyên gia sức khỏe tâm thần cũng có thể học được cách tiếp cận mềm dẻo hơn trong thực hành, nhất là khi cần xây dựng liên minh điều trị với bệnh nhân còn phòng vệ. Sách cũng có giá trị với những người làm trong hệ thống hỗ trợ pháp lý hay xã hội, vì nó giúp họ hiểu vì sao hợp tác là điều khó đạt được nếu chỉ dựa vào thông tin hay mệnh lệnh. Điểm mạnh của tác phẩm là nó không hứa giải quyết mọi ca khó, nhưng cho người đọc một khung tư duy và ngôn ngữ cụ thể để bắt đầu. Chính tính thực tế đó khiến sách khác với nhiều đầu sách sức khỏe tâm thần mang tính lý thuyết hoặc quá trừu tượng. Kết luận, đây là cuốn sách nên đọc nếu bạn là người thân, người chăm sóc, bác sĩ, nhà trị liệu hoặc bất kỳ ai đang cố giúp một người mắc bệnh tâm thần nhưng không tin rằng mình cần điều trị. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ, nó không biến vấn đề thành cuộc đấu đúng sai mà hướng người đọc tới cách giao tiếp để giữ được mối quan hệ và mở ra hợp tác. Với gia đình, sách giúp giảm cảm giác bế tắc và cho một lộ trình cụ thể thay vì chỉ chịu đựng. Với chuyên gia, sách bổ sung một khung làm việc thực tế khi đối diện với sự từ chối điều trị. So với nhiều sách cùng chủ đề, cuốn này nổi bật vì nó kết hợp kiến thức về anosognosia với LEAP theo cách rất rõ ràng, dễ áp dụng và ít tính giáo điều. Nó không chỉ nói về bệnh tâm thần, mà còn chỉ cách trò chuyện với con người trong tình trạng mất khả năng nhìn nhận bệnh của chính mình. Chính sự kết hợp giữa hiểu biết khoa học, kinh nghiệm cá nhân và hướng dẫn hành động đã làm cho cuốn sách có vị trí riêng trong thể loại này. Nếu bạn muốn ủng hộ Xavier Amado, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!